Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới về người nghèo lần đầu tiên. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Nguyện thờ con nài van, Chúa ơi con kêu lên ngài, Thánh Phong là chiếc thuyền nhỏ. Con nài van, Chúa ơi, con kêu lên ngài. Thân con là chiếc thuyền nhỏ, sông bập bềnh, lênh đênh cuộc đời. Nguyện ngài du xuống độ tràn hồng ân, ban cho muôn đời kiếp sống an hòa. Dù thương đổ tràn hồng ân ban cho muôn tim
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 18 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông. Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng. Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi. Kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đức Giêsu là bậc thầy dạy về chân lý cao siêu bằng những dụ ngôn, những câu chuyện đời thường dễ hiểu. Ngài dùng câu chuyện bà quá đi đòi công lý để giải thích tầm quan trọng của sự kiên trì, rồi Ngài nối kết sự kiên trì với lời cầu nguyện. Bà quá gõ cửa quan tòa để đòi công lý. Đơn giản là bà chỉ muốn ông quan tòa dùng quyền phán xử đã được trao để buộc đối phương của bà tuân thủ luật pháp. Nhưng ông quan tòa bất chính này vẫn không chịu nhận vụ kiện của bà. Cuối cùng, ông cũng phải thụ lý, không phải vì đó là điều hợp lý ông phải làm, nhưng vì ông nhận ra rằng bà quá này sẽ không bỏ cuộc. Ông không thể đối diện với bà lần này đến lần khác, ngày này qua ngày khác, vì ông cảm thấy rất phiền toái. Rồi Đức Giêsu cho thấy, Thiên Chúa khác hoàn toàn ông quan tòa bất lương này. Ngài bảo đảm rằng Thiên Chúa sẽ phán xử có lợi cho dân của người, và người sẽ làm điều đó nhanh chóng. Tương tự, Thánh Matthew cũng dạy về cầu nguyện liên lỉ. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Thế nhưng, kinh nghiệm đức tin cho chúng ta thấy rõ, có những lần lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa đáp lại ngay, những lần khác phải mất một thời gian dài, và có những lần dường như Chúa từ chối. Thiên Chúa là đấng thiện hảo và công bình. Chắc chắn, Ngài chỉ muốn điều tốt lành cho chúng ta. Vì vậy, Ngài sẽ ban ngay cho chúng ta điều chúng ta xin, vì nó cần thiết cho chúng ta vào thời điểm đó. Nhưng Ngài sẽ hoãn lại, vì chưa phải là thời điểm thích hợp, hay chúng ta chưa chuẩn bị đủ để đón nhận. Và Ngài từ chối ban khi điều chúng ta xin không ích lợi cho chúng ta. Thay vào đó, Ngài sẽ ban điều khác hữu ích hơn cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải đọc ra được ý định tốt lành của Ngài đối với cuộc đời chúng ta. Vậy tại sao Đức Giê-xu lại đặt câu hỏi, nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Câu hỏi này liên quan gì đến việc kiên trì cầu nguyện? Có lẽ Đức Giê-xu muốn nói rằng, chỉ có đức tin mới có khả năng giữ người ta tiếp tục kiên trì cầu nguyện. Nếu chúng ta xác tín Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thì chúng ta sẽ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí, ngay cả khi dường như Thiên Chúa ẩn mình, Ngài che mặt không đáp lời. Đi xa hơn, Đức Giê-xu muốn ngụ ý rằng, sự trở lại của Ngài có thể sẽ còn lâu, vì vậy, chúng ta cần phải kết hợp giữa sự kiên trì cầu nguyện và tính nhẫn nại chịu đựng, đặc biệt là lời cầu nguyện với lòng tin. Chính việc kiên trì cầu nguyện sẽ khích lệ chúng ta giữ vững niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Đó là lý do vì sao Đức Giê-xu bắt đầu kể dụ ngôn. Ngoài ra, dụ ngôn này còn nối kết việc cầu nguyện kiên trì với việc tỉnh thức cầu nguyện, bởi vì không ai biết được thời điểm Đức Giê-xu sẽ trở lại. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ rằng ơn phù trợ đến từ Chúa, để chúng con biết đem tất cả những lao nhọc của cuộc sống vào trong lời cầu nguyện. Xin đừng để chúng con nản chí và bỏ cuộc, nhưng kiên vững chờ đợi và đón nhận ý định tốt lành của Chúa. Tạ ơn Chúa, vì Chúa không bao giờ làm chúng con thất vọng. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Thông báo quyên góp giúp đỡ nạn nhân thiên tai năm 2017 của Tổng Giáo phận Hà Nội. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã có thông báo gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận về việc quyên góp giúp đỡ nạn nhân thiên tai. Toàn văn thông báo như sau. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, số 40 phố Nhà Chung, Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017. Thông báo. Kính gửi các linh mục và tất cả các tín hữu trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Quý cha và anh chị em thân mến. Trong thời gian ngắn vừa qua, đã có nhiều vụ thiên tai, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc và các cơn bão lớn tàn phá và gây lụt lội ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và các tỉnh phía Nam miền Trung. Hiện nay những thiên tai đã chấm dứt, nhưng hậu quả của nó còn kéo dài nặng nề trên những người dân tại đây, đặc biệt là những người nghèo. Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa ra thư chung kêu gọi chúng ta giúp đỡ những nạn nhân của những vụ thiên tai nặng nề vừa qua. Chủ nhật 19 tháng 11 này là ngày Thế giới người nghèo. Chúng ta nghĩ đến tất cả những người nghèo ở Việt Nam và trên thế giới. Những trẻ em và người lớn đang tìm kiếm từng bữa ăn và không có được những điều kiện sống tối thiểu của con người. Đặc biệt, chúng ta nghĩ đến những đồng bào vừa bị thiên tai làm cho nghèo đói. Trong Chúa Nhật kế tiếp, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, bài tin mừng sẽ đưa chúng ta đến chiêm ngưỡng Chúa Kitô Vua đầy lòng thương xót, quan tâm và đồng hóa mình với những người nghèo đói và đau khổ. Khi ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta bảo thật các ngươi, khi các ngươi làm như thế cho một trong những kẻ bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh với chúng ta, hãy làm việc gì cụ thể cho người nghèo. Lời nói mà thôi thì không đủ. Vậy tôi đề nghị quý cha và anh chị em hãy lạc quyên vào các thánh lễ Chúa Nhật Chúa Kitô Vua để giúp đỡ những nạn nhân của thiên tai vừa qua. Nếu giáo xứ nào tổ chức lạc quyên giúp người nghèo vào Chúa Nhật Ngày Thế giới Người Nghèo, thì hãy giúp đỡ những nạn nhân thiên tai trong cùng lần quyên tiền này. Ước gì Vua Kitô thương xót và chúc phúc những nghĩa cử bác ái của chúng ta. Xin cảm ơn vì sự quảng đại và hy sinh của quý cha và anh chị em. Trong Chúa Kitô, Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Hà Nội, đã ấn ký. Xin quý cha đọc thông báo này vào Chúa Nhật 19 tháng 11 này. Tin Giáo phận Bùi Chu. Thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm năm của Linh mục Đoàn Bùi Chu. Thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể lúc 5 giờ thứ Bảy ngày 11 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ chính tòa đã khép lại tuần tĩnh tâm năm của Linh mục Đoàn Giáo phận Bùi Chu. Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ tế. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, cũng là vị giảng phòng cho các linh mục và gần 200 linh mục giáo phận và dòng đang làm mục vụ tại giáo phận cùng đồng tế. Đặc biệt còn có hầu hết các nữ tu của năm dòng tu giáo phận và tu hội đời nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đông đảo giáo dân giáo xứ chính tòa và các giáo xứ lân cận sốt sắng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Mở đầu thánh lễ, Đức cha giáo phận mời gọi toàn thể cộng đoàn tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành giáo phận đã nhận, đặc biệt quý cha đã nhận được trong tuần hồng phúc, và cầu nguyện cho quý cha nhiệt thành đem lửa sốt mến trở về với đoàn chiên sau tuần tĩnh tâm kết thúc. Đức cha Thomas cũng nhắc nhở mọi người cầu nguyện cho đức cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm, quý đấng bậc đã coi sóc giáo phận và các giáo xứ. Cầu nguyện cho quý ân nhân của giáo phận còn sống cũng như đã qua đời. Trong bài giảng thánh lễ, đức cha giảng phòng Giuse đã nói về ý nghĩa của tuần tĩnh tâm cho các cha. Tuần tĩnh tâm là cơ hội đặc biệt để quý cha được ở lại với Chúa, chiêm ngưỡng sự thánh thiện của Thiên Chúa. Sau đó, quý cha trở về với đoàn chiên của mình, giúp cho đoàn chiên cũng chiêm ngắm được sự thánh thiện tuyệt vời của Thiên Chúa. Nhờ đó, cuộc đời của quý cha và mỗi tín hữu không ngừng được biến đổi nên giống Chúa. Đức cha lấy hình ảnh cuộc thăm viếng rất bình thường của Đức Maria đối với bà Elizabeth để làm điểm soi chiếu cho đời sống của các tín hữu. Đó là việc làm cho những biến cố bình thường của cuộc sống trở nên đặc biệt. Cuộc viếng thăm bình thường của Đức Mẹ đối với bà Elizabeth trở nên đặc biệt ở chỗ Mẹ đem niềm vui ơn cứu độ đến cho gia đình này, từ việc xem ra rất đổi bình thường ấy. Từ đó, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn nên thánh bằng việc làm cho những gì bình thường của cuộc sống nên đặc biệt, qua việc đem chất Chúa vào mọi việc bình thường của cuộc sống. Mỗi công việc, dù bình thường như quét nhà, nấu cơm, tiếp xúc, đi chợ, nếu có chất Chúa, thì đấy là những việc làm thánh thiện. Đấy là những việc đem lại niềm vui, ơn cứu độ. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chính giáo phận đại diện cộng đoàn cảm ơn đức cha giáo phận đã lo liệu cho quý cha tuần tĩnh tâm thực sự ý nghĩa. Cha cảm ơn đặc biệt đức cha giảng phòng đã trao cho quý cha những bài giảng thật ý nghĩa về chủ đề thánh thể, nguồn mạch và ánh sáng của đời sống và sứ vụ linh mục. Những bài giảng của đức cha vừa sâu sắc, vừa cụ thể, vừa tâm tình, nhưng lại rất cương quyết, chắc chắn, đã đem lại nhiều ích lợi cho đời sống thiêng liêng của quý cha. Hy vọng các cha đều rút ra được những bài học bổ ích cho sứ vụ và đời sống linh mục của mình. Cha chính còn bày tỏ lòng biết ơn đối với quý cha, quý thầy, quý dì, quý chú trong ban phục vụ tòa giám mục. Tất cả đều đã rất chu đáo để quý cha có được tuần tĩnh tâm tốt đẹp. Thánh lễ kết thúc vào lúc hơn 6 giờ sáng. Cộng đoàn hiện diện đều hân hoan vì tuần tĩnh tâm của quý cha đã kết thúc tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Tin Mumbai, Ấn Độ. Kỷ niệm 60 năm thành lập Đền Thánh Đức Mẹ ở Matunga, Ấn Độ. Hôm Chủ nhật, 12 tháng 11 vừa qua, các tín hữu Công giáo Mumbai đã long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập Đền Thánh Đức Mẹ Don Bosco ở Matunga. Đức Hồng Y Oswald Gracias đã cử hành thánh lễ lúc 11 giờ sáng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói, Chúa Giêsu đã đến trần gian, được Chúa Cha sai đến để mặc khải gương mặt của Thiên Chúa. Tình yêu của Chúa Cha, mục đích của đời sống chúng ta, và mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là thần khí, Ngài ở khắp mọi nơi. Trong dịp này, trường Trung học Thánh Don Bosco cũng kỷ niệm 75 năm thành lập. Cha Edwin de Sousa, giám đốc đền thánh cho biết rằng, cha Aurelio Maschio, thừa sai dòng Salesian người Italia, đã có sáng kiến xây dựng đền thánh theo mẫu của đền thánh Đức Bà phụ trợ các giáo hữu ở Torino, Italia. Công trình được thực hiện nhờ sự quảng đại của hàng ngàn ân nhân ở thành phố Mumbai, Ấn Độ, Italia và trên khắp thế giới. Ngày 28 tháng 11 năm 1964, nhân dịp khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế, Đức cha Hubert de Rosario đã thánh hiến đền thánh. ngày mùng 4 tháng 12 năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã viếng đền thánh và làm phép tượng Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Đức Hồng Y Gracias nhấn mạnh trong bài giảng: Chúng ta như là con cái của Chúa Cha. Chúng ta đã có ơn nhận biết và có Chúa ở giữa chúng ta. Ngài hiện diện trong bí tích thánh thể, trong các linh mục và ở giữa chúng ta. Thiên Chúa hiện diện trong gia đình chúng ta, trong giáo hội, nơi người nghèo, nơi người di dân và nơi những người đau khổ. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu hãy mở các cánh cửa cho Chúa Kitô, hãy để Ngài đến với chúng ta. Đức Hồng Y kết luận: Chúng ta phải xây dựng các mối liên hệ của chúng ta trong các gia đình dựa trên tình yêu thương lẫn nhau, sự tôn trọng và cảm thông. Chúng ta tín thác nơi Đức Maria, Đấng đã trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta, sẽ trao ban cho chúng ta sức mạnh để vượt thắng mọi khó khăn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin trước đây, hôm ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới lần đầu tiên về người nghèo, được cử hành vào ngày 19 tháng 11 năm nay, tức là Chủ nhật thứ ba của tháng 11. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết Ngài thiết định ngày Thế giới người nghèo khi bế mạc năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, để trong toàn thế giới, các cộng đoàn Kitô ngày càng trở nên dấu chỉ cụ thể và rõ ràng về tình yêu thương của Chúa Kitô đối với những người rốt cùng và túng thiếu nhất. Bắt đầu từ mục thời sự này, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn toàn văn của sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha, bản dịch Việt ngữ do Tiểu Bôi thực hiện và được đăng tải trên trang tin của giáo phận Bùi Chu. Chủ đề của Ngày Thế giới về người nghèo lần đầu tiên này là: Chúng ta hãy yêu thương không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm. Sứ điệp bắt đầu như sau. Thứ nhất, hỡi các con, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và trong sự thật. Những lời này Thánh Gioan Tông Đồ đã diễn tả bằng một mệnh lệnh mà không một người Kitô hữu nào có thể tránh né. Cách trân trọng mà người môn đệ được yêu thương thông truyền cho đến ngày nay, điều răn của Đức Giêsu càng được nhấn mạnh hơn qua sự trái ngược giữa những lời trống rỗng thường qua môi miệng chúng ta và những hành động cụ thể mà chúng ta được kêu gọi kiểm điểm bản thân. Tình yêu không chấp nhận cớ thoái thác. Ai muốn yêu như Chúa Giêsu đã yêu thì phải noi gương Chúa, nhất là khi ta được kêu gọi yêu thương những người nghèo. Vả lại, cách thức yêu thương của con Thiên Chúa là điều ai cũng biết rõ, và Thánh Gioan nhắc nhớ điều đó bằng những lời thật rõ rệt. Nó dựa trên hai cột trụ chính: Thiên Chúa yêu thương trước, và Ngài đã cho đi hết mình, kể cả mạng sống của Ngài. Một tình yêu như thế không thể không được đáp trả, tuy hiến thân một cách đơn phương không cần gì đổi lại, nhưng tình yêu ấy đốt cháy tâm hồn đến độ bất cứ ai cũng cảm thấy cần đáp trả, mặc dù mình là người có những giới hạn tội lỗi, và điều này có thể thực hiện được nếu ta đón nhận bao nhiêu có thể ơn thánh của Thiên Chúa, lòng bác ái thương xót của Ngài trong tâm hồn chúng ta, đến độ ý chí và tình cảm của chúng ta để yêu mến Thiên Chúa và anh chị em. Như thế, lòng thương xót của Thiên Chúa có thể nói là trào ra từ trái tim của Chúa Ba Ngôi để chuyển động cuộc sống chúng ta và làm nảy sinh lòng cảm thương và những công việc từ bi bác ái đối với anh chị em ở tình cảnh túng thiếu. Thứ hai, người nghèo kêu lên và Chúa lắng nghe họ. Giáo hội vẫn luôn hiểu tầm quan trọng của tiếng kêu ấy. Chúng ta có một chứng tá lớn ngay từ những trang đầu tiên của sách Tông đồ Công vụ. Trong đó, Thánh Phaolô yêu cầu chọn 7 người đầy thánh thần và khôn ngoan để họ đảm nhận việc phục vụ và giúp đỡ người nghèo. Chắc chắn đó là một trong những dấu hiệu qua đó Cộng đoàn Kitô tự giới thiệu trên diễn trường thế giới, đó là phục vụ người nghèo nhất. Sở dĩ tất cả những điều ấy có thể diễn ra là vì Cộng đoàn hiểu rằng cuộc sống của các môn đệ Chúa Giê-xu có được biểu lộ trong tình huynh đệ và liên đới như thế, tương ứng với giáo huấn chủ yếu của Thầy mình. Người đã tuyên bố phúc cho những người nghèo vì họ được thừa hưởng nước trời. Họ bán tài sản và những gì họ có để chia sẻ với mọi người tùy theo nhu cầu của mọi người. Kiểu nói này chứng tỏ rõ ràng mối tương quan sinh động của các tín hữu Kitô. Thánh sử Luca, tác giả sách thánh hơn bất kỳ ai khác, đã dành chỗ cho lòng thương xót. Thánh nhân không dùng kiểu nói hùng biện nào khi mô tả thói quen chia sẻ của cộng đoàn tiên khởi. Trái lại khi kể như thế, người muốn nói với các Kitô hữu thuộc mọi thế hệ, và qua đó người cũng nói với tất cả chúng ta để nâng đỡ chúng ta trong công tác làm chứng tá và khích lệ chúng ta hoạt động giúp đỡ người túng thiếu hơn. Thánh Giacôbê tông đồ cũng trình bày cùng giáo huấn ấy với niềm xác tín. Trong thư, thánh nhân dùng kiểu nói mạnh mẽ và quyết liệt. Anh em thân mến, xin hãy lắng nghe, phải chăng Thiên Chúa đã chọn những người nghèo dưới mắt thế giới thành những người giàu dưới con mắt đức tin? Và là những người thừa kế nước trời, được hứa cho những người yêu mến Ngài sao? Trái lại, anh em đã sỉ nhục người nghèo, chẳng phải là những người giàu đã đàn áp và lôi anh em ra trước tòa án đấy sao? Hỡi anh em, nếu một người nói là mình có đức tin mà lại không có việc làm thì có ích gì? Đức tin ấy có thể cứu vớt được họ sao? Nếu một người anh em hay chị em không có y phục hay thiếu lương thực hàng ngày, và một người trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, hãy mặc ấm và ăn uống no đầy, nhưng lại không cho họ những gì cần thiết cho thân xác, thì như vậy có ích gì? Đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm thì đó chỉ là đức tin chết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới lần đầu tiên về người nghèo, được cử hành vào ngày 19 tháng 11 năm nay với chủ đề Chúng ta hãy yêu thương, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của sứ điệp này trong lần phát tế. Cuộc thực sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình
yêu. Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang nói với nhau về vấn đề ý thức. Hôm nay Duy An tiếp tục trò chuyện với các bạn về đề tài Phương thế giúp sống ý thức. Chúng ta thường mong muốn gì cho cuộc sống của mình? Kinh nghiệm chuyển hóa thành tích cực, chắc chắn điều ý thức đó sẽ góp phần cho mình thay đổi, lớn lên hay tự cởi bỏ để mình được tự do. Tất cả chúng ta đều muốn nhiều thứ cho cuộc sống của mình, nhưng điều quý nhất và tận thâm tâm mỗi người vẫn thầm mơ ước, đó là tự giải thoát chính mình để được tự do, để thanh thoát mà sống cuộc đời mình cho sâu sắc, thâm thúy và ý nghĩa, đồng thời đến với những người mình thương, mình quý, với anh chị em đồng loại, với tự do, an bình, hạnh phúc. Dù muốn gì đi nữa, hạnh phúc hay tự do, chúng ta cũng phải thông qua con đường ý thức. Vì có ý thức mới có thể giải thoát mình để đạt tự do. Về điều này, một số người có thể cho rằng, thà không biết, không ý thức gì thì hơn, sống như thế, đỡ khổ. Nhận xét đó đúng khi chúng ta cứ duy trì những gì tiêu cực để rồi bị dày vò, quẩn quanh với những điều mình biết, mình suy. Nhưng nếu biết rút kinh nghiệm chuyển hóa thành tích cực, chắc chắn điều ý thức đó sẽ góp phần cho mình thay đổi, lớn lên hay tự cởi bỏ mình để mình được tự do. Sau đây là một số lĩnh vực và phương thế gợi ý giúp chúng ta tập luyện ý thức. khám phá bản thân và người khác. Một ngày nọ, có một ký giả đến xin vị thầy nêu ra một đặc tính của thời buổi hiện đại. Mới đầu, ông ngần ngại, sau ông trả lời rằng, càng ngày con người càng biết nhiều về vũ trụ và càng biết ít hơn về chính mình. Nhà thám hiểm không gian thao thao bất tuyệt về những điều tuyệt vời của ngành mình, thầy nói. Giữa muôn vàn tỷ tỷ điều kỳ diệu trong vũ trụ thiên hà ngân hà, điều kỳ lạ nhất chắc chắn vẫn là tôi. Phải, tìm biết mình phải là điểm khởi đầu trong tiến trình đi đến tự do. Đây là một điều không phải dễ, đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm cao. Mỗi người là một thế giới huyền bí, không chỉ đối với người khác mà ngay cả đối với bản thân. Chúng ta làm sao để biết được tư tưởng, ước mong, tâm tình và hành vi, xu hướng của mình, và những gì đang chi phối những điều ấy? Đây là điều không đơn giản. Để tìm hiểu ý thức về bản thân, chúng ta có thể tự làm một bài tập nhỏ. Viết ra ít là 20 lần, tôi là người, mô tả những khía cạnh khác nhau về bản thân mình. Có những điều tích cực, tiêu cực. Và ngay cả trong tôi còn có những nét mâu thuẫn nữa. Điều này không có gì là lạ cả, vì trong tôi có những lĩnh vực rất quảng đại, nhưng có những chỗ rất khó tính, hẹp hòi. Đây chỉ là một bài tập gợi ý giúp chúng ta có thói quen đặt câu hỏi về bản thân mình, tôi là ai? Ví dụ, tôi là người hay hờn dỗi, tôi là người mau giận nhưng dễ quên. Tôi là người vừa dễ thương vừa dễ ghét. Tôi là người hiền lành, kiên nhẫn, vân vân. Song song với việc khám phá về bản thân, người khác cũng là mục tiêu sự tìm kiếm này. Họ là ai, quá khứ, ước vọng, tâm tình, thế giới yêu thương của họ, những gì liên quan đến con người của họ hôm nay? Biết người là điều cần thiết cho công việc, cho tương quan, và giúp tôi học hỏi cái hay. Thứ đến là vứt bỏ những ý tưởng sai lầm. Rất nhiều lần, do mặc cảm hoặc kinh nghiệm sống, đã tạo cho chúng ta những ý nghĩ lệch lạc về bản thân hay về người khác, về ý nghĩa cuộc đời. Những điều này làm ô nhiễm cái nhìn của mình, và hệ quả sẽ có thể là những ý nghĩ cùng hành vi lệch lạc. Tất cả đều được bắt nguồn từ đó. Ví dụ, tôi nghèo nên người ta khinh rẻ tôi. Làm sao mà tôi không thất bại vì tôi học hành kém cỏi? Đời tôi sẽ chẳng làm được việc gì vì chẳng ai giúp đỡ tôi cả. Chị ấy là người hạnh phúc vì chị là người giàu có. Làm sao người ta chấp nhận tôi vì trước đây tôi là người đã phạm nhiều sai lầm, vân vân. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, buồn hạnh phúc bao la. Bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chút vào nguồn sức sống mãnh liệt, để người rót vào một tình yêu bất biệt, rồi mới tâm hồn ta. Làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi.
Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, luôn hạnh phúc. Bao la,
tình người, và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sớm mới.
Yêu thương công lý hòa bình.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức bà Guadalupe bên Mexico. Quý bạn thính giả thân mến, có đến Mexico, du khách có thể viếng thăm quảng trường có tên gọi là Quảng trường của Ba Nền Văn Hóa. Tại đây có ba đài kỷ niệm nhắc nhớ ba thời kỳ lịch sử dân Aztec từ năm 1325, lịch sử thời thuộc địa bắt đầu với biến cố chinh phục của ông Hernán Cortés từ năm 1519 tới 1521, và lịch sử tân thời khởi đầu với nền độc lập khỏi Tây Ban Nha từ năm 1810 tới 1821. Có một phiến đá cẩm thạch ghi lại cuộc kháng chiến cuối cùng với hàng chữ sau đây. Ngày 13 tháng 8 năm 1521, được bảo vệ một cách anh hùng bởi Cuauhtémoc, Tlatelolco thất thủ lọt vào quyền bính của Hernán Cortés. Đó đã không phải là chiến thắng, cũng không phải là thất bại, nhưng là sự nảy sinh đau đớn của dân tộc lai giống là Mexico ngày nay. Trong lịch sử của Mexico, cuộc chinh phục và thực dân ghi dấu sự đụng độ, xung đột, đối đầu của hai nền văn hóa, của hai dân tộc khác nhau một cách sâu đậm. Để có thể đánh giá ý nghĩa sâu xa của biến cố Guadalupe, thật là quan trọng hiểu biết bối cảnh lịch sử thời Đức Mẹ hiện ra tại đây. Vào năm 1325, người Aztec thành lập thủ đô Tenochtitlan trên một đảo của hồ Texcoco. Truyền thuyết kể rằng họ đã trông thấy một con chim đại bàng ăn một con rắn. Ngày nay nó còn là hai con vật biểu hiệu cho nước Mexico. Vào thời người Tây Ban Nha xâm lăng, vùng đất này có tới 350.000 dân sinh sống, có các đường lộ rộng rãi thanh thang, các dinh thự rất đẹp, các kim tự tháp khổng lồ, các đền thờ tuyệt diệu, một cơ cấu tôn giáo, xã hội, kinh tế và chính trị mạnh mẽ. Nhà văn Bernal Díaz Del Castillo, người Tây Ban Nha, miêu tả thành phố Aztec rạng ngời và vĩ đại như thể một giấc mộng. Đế quốc Aztec trải dài từ vịnh Mexico cho tới các bờ biển Thái Bình Dương và có 9 triệu dân. Đất nước được cai trị bởi một chế độ quân chủ được bầu lên. Hoàng đế được 30 vị quyền quý trợ giúp là các Tecutli, trong khi các hiệp sĩ của chim đại bàng và báo cũng thuộc lớp người quyền quý chỉ huy các lực lượng quân sự và hành chánh, bị đặc trách từng 90 gia đình một. Cacique cũng là nhân viên cảnh sát, người thu thuế và có các nhiệm vụ dân sự. Xã hội Aztec bao gồm 4 giai tầng. Tecutli là các người quyền quý, là lớp lãnh đạo. Machehuales là các người trung lưu có quyền bỏ phiếu. Tlalmaitler là giới lao động và là thành viên của quân đội, và Tlacotle là các người nô lệ. Thuộc lớp nô lệ là các tội phạm bị kết án hay các tù binh chiến tranh. Trong số các tù binh chiến tranh, có những người được lựa chọn để sát tế cho các thần linh. Luân lý được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, các người trộm cắp bị phạt làm nô lệ, các người ngoại tình bị ném đá chết, các kẻ giết người, giới trẻ say sưa hay lừa đảo trong việc cân đo buôn bán hoặc lừa đảo tài liệu đều bị kết án tử hình. An ninh và việc tin tưởng nơi sự tự do cá nhân và tinh thần luân lý trách nhiệm cao khiến cho dân chúng không cần phải khóa cửa nhà vì không có ai trộm cắp. Giữa các giới xã hội với nhau có sự thông truyền. Hệ thống tư pháp dựa trên một vị thẩm phán tối cao phán xử mỗi ngày và không thể khiếu nại. Không có các trạng sư, các thẩm phán nhận quà hối lộ thì bị án tử hình. Giáo dục bình dân, tên Porcali với hệ thống chữ viết bó buộc đối với nam giới và tùy ý đối với nữ giới. Con cái của giới quyền quý theo học các lớp giáo dục cao hơn tại trường chuyên môn Canmecac. Trong các nhà thương hay bệnh xá, người ta săn sóc bệnh nhân bằng dược thảo, có các mương dẫn nước trong lành vào trong thành phố. Ngoài ra, người Aztec có các hiểu biết rất cao về thiên văn. Lịch của họ là một bằng chứng hùng hồn. Nó bao gồm các chu kỳ 52 năm, chia thành 18 tháng mỗi năm, 20 ngày gồm 4 tuần 5 ngày, tổng cộng là 360 ngày. 5 ngày còn lại bị coi là các ngày xấu, Nemonteni. Biến cố người Tây Ban Nha đến đây năm 1519, rơi vào cuối chu kỳ, hay mặt trời thứ năm, trong đó trùng hợp thời gian và niềm hy vọng, sự trở lại của thần Quetzalcoatl. Nông nghiệp rất là phát triển, người Aztec trồng các loại ngũ cốc như bắp, cacao, chuối, đường, vân vân. Cây maguey thuộc gia đình xương rồng cung cấp pulque, tức phấn thánh thiêng là thức uống bình dân rất thịnh hành của người dân Mexico. Với các sợi của nó, người dân dệt chiếu, ponchos, tilma hay yates là áo choàng như áo choàng Đức Mẹ sẽ để hình của mẹ in trên đó. Phương tiện trao đổi buôn bán là tiền bằng vàng hay bằng bạc. Nền văn hóa hướng tới triết học, tôn giáo, văn chương. Ngoài ra người dân Aztec còn ưa thích diễn tả tâm tình tôn giáo với các vũ điệu, âm nhạc, kịch nghệ và hoa. Dân Aztec tôn thờ nhiều thần linh khác nhau và đền thờ tôn kính 13 vị thần chính và 200 vị thần nhỏ. Trong đó có Huitzilopochtli là thần chiến tranh và Quetzalcoatl, được vẽ như hình một con rắn có lông, là sự biến đổi thần thoại của sao chổi, cứ 52 năm xuất hiện một lần. Năm 1503, Montezuma II lên ngôi hoàng đế Aztec. Sự giàu có, quyền bính quân sự và kinh tế đã là các kết quả của các chinh phục do vua Itzcoatl thực hiện giữa các năm 1428 tới 1440, cùng với Nezahualcoyotl. Là thi sĩ khôn ngoan vua của Texcoco, ông đã chiến thắng các người thống trị xưa kia của Atzcalcopotzalco và đã ký kết liên minh ba triều Tenochtitlan, Tlatelolco, Texcoco và Tacuba, thống trị các bộ tộc yếu kém hơn và bắt họ phải chịu cống nhục nhã nặng nề. Ban đầu nhà vua áp chế các bộ lạc gần nhất như Coyoacan, Cuitlahuac, Xochimilco, Canco vân vân. Tiếp đến vua trải dài chinh phục của mình trên các chế độ phong kiến xa hơn là Oaxaca, Chiapas và Guatemala. Nhưng chế độ Tlaxcala thì được dung tha. Vì theo quan Tlacaelen, cố vấn của vua, thì cần để dành bộ lạc này cho các cuộc thánh chiến được tổ chức hầu có các nạn nhân dùng để sát tế cho thần mặt trời. Như thế bắt đầu một quan điểm mới về lịch sử, từ các văn bản của các thổ dân bản xứ, tỏa thoát ra một tinh thần thần bí chiến tranh của dân mặt trời, hay của thần Huitzilopochtli, tinh tú và là suối nguồn của sự sống, có nhiệm vụ thống trị mọi quốc gia trên trái đất, là thần mặt trời và là thần chiến tranh mà người ta dâng tiến trái tim và máu của các tù nhân. Thêm vào các thần thoại cổ xưa còn có Tlaloc là thần mưa và Tonantzin là nữ thần mẹ đất có đền thờ trên đồi Tepeyac trên bờ phía bắc hồ nơi có vương cung thánh đường Guadalupe nguy nga ngày nay. Ngày 18 tháng 2 năm 1519, Hernán Cortés khởi hành từ đảo Cuba với 10 chiến thuyền, 100 thủy thủ, 508 binh sĩ, 16 ngựa chiến, 32 xạ thủ bắn tên, 10 khẩu đại bác bằng đồng và các loại súng nhỏ khác. Ngày 22 tháng 4 năm 1519 là ngày sao chổi Quetzalcoatl trở lại, khởi sự con đường khổ nạn của dân Mexico, khi đạo quân Tây Ban Nha cập bến tại Villa Rica de la Veracruz. Cuộc đụng độ đầu tiên với thổ dân xảy ra tại Tabasco ở cửa sông Grijalva. Sau khi làm hòa cùng với chiến lợi phẩm dâng cho người Tây Ban Nha, được thổ dân coi như các thần linh, còn có 20 nữ nô lệ được biếu tặng, trong đó có cô Malinxin rất thành thạo tiếng Maya và Nahuatl, trở thành thông dịch viên đầu tiên cho người Tây Ban Nha. với sự hiện diện của ông Jeronimo de Aquila, người Tây Ban Nha bị đắm tàu được vớt trên đảo Cozumel, là người nói tiếng Maya, và cô Malin Sin, ông Hernan Cortes có được một hệ thống thông dịch hoàn thiện giúp người Aztec hiểu ông. Teotla, thống đốc Veracruz, sau khi gặp ông Cortes, đã báo tin cho hoàng đế về biến cố người Tây Ban Nha cập bến và mang theo một mũ giáp có trang điểm lông chim. Hoàng đế Montezuma tiếp nhận như một phái đoàn đại sứ, báo trước ngày trở lại của thần Quetzalcoatl, con rắn có lông, nên đổi lại với nhiều lễ vật quý giá. Sau khi đốt tàu và để lại một phần quân binh trên bờ biển, ngày 16 tháng 8 năm 1519, Cortés bắt đầu cuộc mạo hiểm tiến về Tlaxcala và Mexico, Tenochtitlan, với vài trăm binh sĩ và nhiều thổ dân khuân vác. Thổ dân Tlaxcala liên minh với quân đội Tây Ban Nha có khí giới tối tân hơn, vì hy vọng sẽ chiến thắng kẻ thù chưa từng bại trận là người Aztec. Ngày 18 tháng 11 năm 1519, quân Tây Ban Nha tiến vào thủ đô Tenochtitlan. Hoàng đế Montezuma tiếp đón đạo quân nước ngoài với các món quà tuyệt vời bằng vàng bạc rất hậu hĩnh. Mặc dầu vậy, bất thình lình hoàng đế bị bắt làm tù binh, nhưng ít lâu sau đó ông Cortés phải đi xa vì có một cuộc chinh phục khác. Trong khi đó dân chúng Aztec chốt phế hoàng đế Montezuma, ném đá ông và bắn cho ông một mũi tên ân huệ cuối cùng. Cuitlahuac lên nối ngôi nhưng bị chết vì dịch tễ cùng với hàng ngàn người dân Aztec khác. Vị hoàng đế cuối cùng của người Aztec là Cuauhtémoc. Vì sự bất cẩn của ông Cortés và nhất là của ông Pedro de Alvarado, đoàn quân xâm lăng bị thua trận nặng nề, trong đó có 870 người bị giết chết, chứ không phải chỉ có 150 như ông Cortés cho hay. Chỉ còn lại một ít binh sĩ ông Cortés tìm sự trợ giúp nơi người Tlaxcala đồng minh. Họ vui mừng tiếp đón ông và cung cấp cho ông 80.000 quân binh. Với số quân binh hùng hậu ấy, Cortés đã tiến lên bao vây thủ đô Tenochtitlan của người Aztec. Sau 80 ngày vây hãm, ngày 13 tháng 8 năm 1521, thủ đô Tenochtitlan thất thủ. Quân Tây Ban Nha và đồng minh tràn vào thành phố, bắt được hoàng đế Cuauhtémoc và tàn sát dân chúng thủ đô. Người Aztec bị thất bại hoàn toàn trên bình diện quân sự, chính trị, kinh tế, cũng như tôn giáo và văn hóa. Ngoài sự kiện dân chúng bị tàn sát, các đền đài và thần linh của họ cũng bị phá hủy hoàn toàn. Các sự kiện lịch sử được phe thắng trận và những người bại trận kể lại theo nhãn quan khác nhau. Quan niệm của kẻ thắng là mặt bên kia của bề đai cần chú ý để hiểu thực tại của đất nước Mexico cổ xưa, mà chứng tá là dấu chỉ của một dân tộc đã có ý thức rất cao về lịch sử và giá trị của các sáng tạo văn hóa của mình. Chính trong bối cảnh lịch sử này, Đức Mẹ Guadalupe đã hiện ra với thổ dân Juan Diego lần đầu tiên ngày 9 tháng 12 năm 1531.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Đông trong những phút cầu nguyện.
Và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi êm ấm hai đầu thời gian. Năm tháng không hề mờ tan, người không biết vội vàng và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã mơ gặp Chúa người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Quý anh chị em thân mến, trong quá khứ khi được biết có một số vị thánh trong giáo hội được ơn phúc kiến, có lẽ không ít người trong chúng ta cũng từng mong được nhìn thấy Chúa cách trực tiếp. Mong thấy Chúa không phải là sai, chỉ là sai khi chúng ta mong được gặp Ngài để thỏa lòng hiếu kỳ nhất định. Thiên Chúa, đấng chúng ta tôn thờ, đấng chúng ta yêu mến, chúng ta hướng về Ngài khôn nguôi. Sống trong cuộc trần này, chúng ta giữ gìn đức tin, sống tốt phận người Kitô giáo, âu vì hướng về Chúa và khát mong được sống trọn cho Ngài. Hướng về Chúa, tìm về Ngài là ơn gọi của mỗi người chúng ta. Từ khi được sinh ra, chúng ta đã không thôi khắc khoải tìm kiếm Ngài. Thiên Chúa không xa lạ như một số người có thể nghĩ. Là người Kitô hữu, chúng ta có mối dây liên kết linh thánh với Ngài. Tuy chúng ta không nhìn thấy cách trực tiếp, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện cách đặc biệt của Ngài. Dẫu sự cảm nhận này còn tùy thuộc mỗi người và tùy từng giai đoạn và hoàn cảnh. Thiên Chúa ở với chúng ta mỗi ngày, trong từng biến cố, trong từng nhịp sống. Ngài hiện diện trong thiên nhiên và con người. Những gì tốt đẹp đều có dấu chân Ngài. Chúng ta sẽ tìm gặp Ngài trong mọi sự, nếu chúng ta đủ lắng để cảm nhận và nghe tiếng nói của Ngài. Thiên Chúa hiện diện đó ngay trong lòng chúng ta. Ngài hiểu ta và Ngài khơi lên những khát vọng thánh thiêng ở nơi ta. Thiên Chúa luôn gần gũi chúng ta, dù có lúc chúng ta hờ hững với Ngài. Rồi giờ đây, chúng ta sẽ tìm gặp Chúa để được sống tịnh thân với Ngài. Tìm gặp Ngài, hầu được Ngài tỏ cho biết Ngài đã yêu chúng ta nhường bao. Tìm gặp Chúa, thế rồi chúng ta biết Ngài đã tìm gặp ta trước. Ngài đã lắng nghe ta trước khi ta lắng nghe Ngài. Ngài đã yêu ta trước cả khi ta muốn yêu Ngài. Ngài ở đây trong mọi sự để ôm lấy ta. Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã sinh ra con. Con tạ ơn Chúa vì đã đoái nhìn đến con. Con tạ ơn Chúa vì đã ôm ấp và cứu lấy con. Chúa ơi, nếu không có Ngài đoái nhìn đến, thì chúng con sẽ chẳng là gì, mà có thể chỉ như những hạt bụi gió thoảng bay đi. Lạy Thiên Chúa, xin cho chúng con không thôi tìm kiếm Chúa, để trong mọi sự chúng con đều nhận ra tình yêu Chúa quan phòng và điều Ngài muốn ngỏ với chúng con. Amen.
Ngàn ngàn năm xưa, khi màn đêm giăng cõi hồng hoang và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng, người đi trước thời gian luôn hằng hữu, không vướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung, không mơ quên. Người không có cội nguồn, bởi người là chính cội nguồn. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra từ chung mắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn như lửa tiếng sói giữa bụi gai,
người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết Chúa lo từng khi người chăm sóc cuộc đời, bởi người tạo tác cuộc đời. Chúa ở bên tôi những ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa bắt người ra nhìn trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Người ở bên tôi trong nỗi trôi năm tháng đầy vơi, nguồn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Nhìn theo xuôi thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương trong Chúa, như là đại dương giọt sương sông từng ngày nhờ đại dương qua tràn đầy. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa phán thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.